This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Sao Mai trên đài Sài Gòn Dallas. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về những cái đề tài mà có lẽ rằng quý vị phụ huynh ở bên đây và nhất là những bà mẹ Việt Nam đang sống trên đất nước Hoa Kỳ thì cũng có một lần là một là có thể là quý vị đi tản cư, hai là quý vị đi vượt biên, ba nữa thì quý vị cũng là chạy giặc. Thì ngày hôm nay Victoria xin giới thiệu với quý vị một bà mẹ đã vượt chạy giặc chứ không phải là vượt biên nha. Bà mẹ này hiện đang sống tại Cali và là mẹ của Victoria. Thì nay Victoria sẽ nói là mẹ Victoria ha. Mẹ Victoria sẽ kể lại những cái giai đoạn mà chạy giặc từ năm 1975. Thì có thể là quý vị nào ở trong nước Việt Nam á, mà có từng đi di cư năm 54 hoặc là di tản những cái lần sau đó thì có thể mường tượng được, hoặc là quý vị nào là những bà mẹ mà đã phải đi vượt biên sau năm 1975 thì cũng có thể liên lạc để mà Victoria cũng có thể phỏng vấn quý vị. Trước tiên hết, mẹ Victoria cũng đã có lần lên đài và nói chuyện với quý vị. Thì mẹ Victoria sẽ kể lại, thì Victoria chỉ đặt những cái câu hỏi ha, rồi sau đó Victoria sẽ cho những cái lời bình luận ở những cái đoạn mà Victoria cần thấy là cần có đưa ra một cái điểm nào đó để cho nó sáng tỏ cái vấn đề hơn, thì để mà hầu chuyện với quý vị. Bây giờ thì cái tình trạng của những người Việt ở trên xứ Nam Giang, hoặc là quý vị hay nghe nói đó là xứ Sở Cao Miên, hoặc là đất nước Campuchia, thì đây là những cái nơi mà người Việt Nam qua đó để sống. Thì có lẽ là nhiều thế hệ cũng có người đã sống ở những cái đất nước lân cận như vậy. Mẹ Victoria sẽ bắt đầu kể lại cái ngày đầu tiên mà khi Miên Đỏ hay là Khmer Rouge đó vào, thì mẹ của Victoria phải chuẩn bị chạy giặc như thế nào. Mẹ kể lại cái phần, cái đoạn mà cái đầu mà ngày bắt đầu ngày nào và đã làm như thế nào để mà phải đi chạy giặc ạ.
Mười mấy tại tháng tư đó là Tết Miên đó, không có nhớ rõ là ngày ra ngày nào, nhưng mà lúc sáng đó thì cỡ hơn 9 giờ á thì tụi Miên Đỏ nó vô. Nó vô thì má lúc đó má ở trên chợ nhỏ. Chợ nhỏ tức là chợ Cầu Lầu hồi xưa đó. Thì mới chạy xuống ô xây là mới ngủ đậu nhờ người ta. Sáng đó nó vô xong rồi thì chừng cỡ 2 tiếng họ bắt đầu đuổi ra. Đó đấy, mình phải ra khỏi Nam Giang tại sợ Mỹ vô bom. Thành ra mình đi chỉ ra ngoài mình ở chừng cỡ 9-10 ngày gì đó là mình sẽ vô. Thì ai cũng lo đi ra, nó không cho ở. Nó biển mình phải ra khỏi thành phố chừng 18 thì số vậy đó.
Nhưng mà lúc đó nó kêu là nó kêu như thế nào? Nó phóng loa, nó phát thanh hả?
Nó để lo, nó kêu.
Mà nó nói là nói tiếng Miên ha, tiếng Việt.
Nói tiếng Miên nha, nó đâu có nói tiếng Việt. Đó, người người nào mà xin nói ở giờ cho tôi xin lại ở nhà đó, nó sẽ bắt chết mình ở nhà này đó. Đó, cái đó là cái lời đó là mấy người chạy ra người ta nói với mình đó. Má đi ra đường mà đứng nó thấy cái dịch chợ lắm á, đồng gian mới đi đi cái đường Nguyễn Văn là đi thẳng Việt Nam á, cái đường đó này đi thẳng Việt Nam á, thì má mới gặp người quen trong xóm, thì cô ta đó mới chợ trong xóm mình chạy mới gặp má mừng quá, nói là chị hai ơi, chị có gặp ba mẹ em thì nói em đi đường này. Cái má mới kêu cô ta nói thôi giờ vô nhà này mình ở tạm đi, rồi mình khoan chạy để coi làm sao. Nó nói không được rồi chị, cái chuyện nó bắn súng nó bắn người ta ở lợn nó bắn chết rồi đó, chị cũng phải đi đi, nó tấn chị bây giờ. Thì má nghe cũng sợ quá, thì má mới vô dọn đồ đi theo cô ta, đi hết trong cái thành phố là đi ra hết, mà không phải mà chạy qua chạy lại cái chợ lớn mới Nam Giang á, là nó nằm nó có ngã từ miền Bắc miền Nam miền Trung đi đó. Má ở tại cái đường đó là xuôi về dưới Việt Nam đó, cái đường Môn Ni Vong đó đó, mà cái chợ đó mà mình chạy qua chạy lợi là nó cũng bắn mình chết đó, mình ở hướng nào là mình đi xuôi theo hướng đó. Vậy đó thì má đi đâu chừng cỡ một ngày tới chiều tối vậy, đi tới cái trường đại học đó, cái mới vô đó ở. Thì trong lúc mình đang ở đó đó, thì lúc mà đang chạy trên đường đặt ngang nè, có cái ông lớn đó đó, ông thấp mình an ninh đó là lớn lắm công say đó hen, mà ổng đi ra đó ổng không biết, ổng làm như là ổng đi két vậy, đi picnic vậy đó. Cả mấy chục người đẩy xe đem thùng nước đá, đem cái gì theo một chút xíu vô tới trường đại học đó em. Nó bu đen lại, nó bắt ổng cột con mắt, cái ăn cột tay nó dẫn đi hết á. Chừng đó mới sợ dữ rồi đó. Cái má ở đó đâu 2-3 ngày gì đó, là nó đuổi. Cái chỗ đó nó không cho mình ở nên nó đuổi mình đi tới nữa. Thành ra mới dọn đồ đi nữa, mà lúc đó đi là không có nồi, không có chắc, không có gạo gì đâu. Tại vì mình đi ra mình đâu có nghĩ tới gì đâu, tới chừng xuống tới đó đó, cái nhà mình đi tới cái đám đó thì không biết người ta ở đó nó đi đâu hết trơn rồi, cái nhà bỏ trống không à. Rồi mình nó chạy vô đó mình lấy đồ nhà người ta rồi.
À, lấy thì, đồ thì cần ngay chỗ này ha. À, cái này thì nó giống như một cái cuộc mà khi mà đi á, không có sự sắp xếp của nhà nước, mà cũng không có sự giống như là giúp đỡ của chính quyền hay là cái gì, thì dân tự động vô nhà của dân lấy đồ. Cái này có lẽ là tại vì cái dân ở trên miền lúc đó là hỗn loạn đó, không có trật tự đúng không?
Không có cái gì hết, cứ đuổi mình đi tới thôi à, mà không có trách nhiệm gì hết, mình đi tới đâu là mình đi, rồi ai có chết theo đường thì chết, mạnh mình lo. Đi tới ở cái trường đó, nó má mới với dì ba rồi mới xuống nhà đi lấy được một bao gạo, tại nó đặt kho gạo đó, nó mới lấy được một bao gạo. Người vô nhà người ta mới lấy được một cái nồi mà ăn cơm, đúng đó, ăn với cái trái dừa tươi mình ta chặt cho người ta uống nước, rồi mình còn cái trái đó mình lượm lên mình làm cái chén mình ăn cơm.
À đó. Tại vì đi không có chuẩn bị, lúc mà ra khỏi nhà đó là nghĩ là mình sẽ trở về nhà chứ
đi
không có không
vô à, tính đi chừng ngày gì vô mà không biết làm sao, mà ai cũng vậy sao không phải riêng mình đó, mới lấy được một bao gạo. Người vô nhà người ta mới lấy được một cái nồi mà ăn cơm, đúng rồi, ăn với cái trái dừa tươi mình ta chặt cho người ta uống nước, rồi mình còn cái trái đó mình lượm lên mình làm cái chén mình ăn cơm.
À đó. Tại vì đi không có chuẩn bị, lúc mà ra khỏi nhà đó là nghĩ là mình sẽ trở về nhà chứ
đi
không có không
vô à, tính đi chừng ngày gì vô mà không biết làm sao, mà ai cũng vậy sao không phải riêng mình cũng không đi là đi vậy thôi, mà nhìn xung quanh tới cái chỗ trường học đó thì nhìn lại không ai có gì hết.
Đó. Chỉ biết là người ta đuổi là đi thôi chứ cũng không biết là để ở lại để bảo vệ nhà mình hay tài sản của mình hay gì hết. Tại nghe người ta chết là chỉ đi thôi, chỉ biết là người ta kêu mình đi là mình đi, chứ mà không nghĩ là ô mình đi rồi mình không bao giờ trở lại, hay là mình đi ra ngoài đường thì mình sống sao hả?
Đúng, không nghĩ. Mà lúc đó nó sợ tột cùng rồi, không biết làm sao mà xe nó chạy vô thành phố ha, nhà thuốc tây nó cũng đập cửa nó chở đi bằng máy hay cái gì, tất cả trong thủ đô đều nó bưng trên xe nó chở đi, mà không biết chở đi đâu, rồi chắc nó sợ quá không biết cái gì nữa rồi
đó, chắc là nó chở đi về rừng hả, chắc nó chở đi về rừng,
chắc
về làng
chở
nó là
rừng
hả?
Sao
mà lúc đó lúc mà ở trên Nam Giang như vậy đó, thì quân đội của hồi đó là còn đời vua không, hay là đã là vô cái đời là kêu là giống như tổng thống hay gì này.
Vô là lời đó là như Linh Mau á, ông lớn là ông Linh Mau á, mà sao nó quên cái ông lớn thằng tên gì rồi. Không phải là đời ông vua Xin Lúc đâu. Mình như đời ông Linh Mau Đồn Biên Đỏ là Pol Pot đó, là nó vô Nam Giang nó giải phóng, hình như đời đó lên băng luôn á, thủ tướng
hồi đó ở trên Nam Giang á, là cái đất nước mà giống như mình nói là thuộc địa của Pháp á, thì cái luật lệ lúc đó đó, mà nếu mà có những cái luật lệ mà hướng dẫn cho người dân á, thì những cái luật đó kêu là luật gì? Lúc mà ở trên Nam Giang đó thì có biết là những cái luật đó kêu là những cái luật gì không? Có luật không? Có hiểu về luật giống như là hình luật hay là luật này luật kia đó, là có những cái luật gì?
Có luật chứ, mà tại vì mình không có mấy gì rành lắm. Tại vì đời trước là đời ông Xuyên Đúc, ông lên ngay, ông làm vua. Vua rồi sau một lúc cái mới lật đổ lại.
Nhưng mà lúc đó là quân đội, là có quân đội là người
đội
người
đó.
Người Miên đích thôi đó. Là mới vô quân đội được, chứ đâu mấy cái người Việt Nam đâu có được vô quân đội đâu.
Không.
Thì những cái nghề nào mà người Việt Nam có thể làm được khi mà người Việt Nam ở trên Miên? Là người ta có mang quốc tịch Miên được không?
Không có, nó không có cho vô dân đó nè. Đẻ nó không có cho vô dân đó.
Dù là sanh ở trên Miên lẫn là vẫn là người Việt Nam, hoặc là người Tàu. Đúng mà sanh trên Miên cũng vẫn là người Tàu.
Dạ.
Nếu mà mình muốn
đóng
giữ cái họ
ở
mình
đó, lúc đó là đóng thuế. Thế kêu thấy thân đó, năm mấy trăm vậy đó.
Mình đóng thuế gì để có được cái quyền lợi gì?
Không có quyền lợi gì hết.
Ở đó thì biết đi đóng thuế vậy thôi, chứ không phải là tại vì mình buôn bán mình phải đóng thuế, hay là mình đi làm có tiền vô tiền ra thì mình mới đóng thuế. Mình đóng thuế là mình biết mình đóng thuế thôi, chứ mình cũng không biết là tại sao mình đóng thuế.
Cái thuế hàng ngày thì không nghe, tại mình không có buôn bán, mình không biết đóng thuế có đóng thuế không. Nhưng mà cái thuế đất đóng hàng năm đó là thuế thân của mình.
Đóng thuế thân ở xứ người ta đóng thuế thân được giống như là được cái quyền ở đó đó, chứ mà không đóng thuế thì người ta sao người ta trả mình về nước hả?
Đúng rồi, hồi đó người Việt mà nghèo quá không có tiền đóng là người ta bị trục xuất đó. Ví dụ như nhà con có hai vợ chồng mà ba đứa con mà nó tới 18 tuổi phải đóng thuế thì hỏi bao nhiêu ngàn, một người 700. Mà mấy trả 700 tiền đó mắc lắm. Là ba năm người là 3.500, nhiều khi không có tiền nó bị trục xuất vậy đó.
Thì giống như bây giờ đồng đô mà so với Việt Nam vậy phải không?
Dạ.
3.000 mấy thì nói chung là đó, ở Việt Nam mà bây giờ muốn kiếm 3.000 mấy đóng thì cũng là khó lắm. Hồi bữa con có coi một số người Việt Nam hay người Miên á chạy tị nạn qua bên Thái Lan á, thì bị Thái Lan bắt đóng thuế, mà con không biết là đóng thuế gì, thì chắc có lẽ là cái thuế nó cũng tựa cái thuế này quá à. Một người đóng cũng 1.000 mấy đó, mà gia đình 8-9 người đó là đóng cũng ra là 7-8 ngàn vậy đó.
Con
nghĩ chắc đóng thuế này quá à, chứ mà mình không biết là thuế gì.
Mình ở xứ người ta đó.
Là thế cho thế ta. Nếu mà Mỹ nó ra cái chương trình đóng thuế này cho mấy người mà ở lậu á, mà được đi làm đó, là bây giờ đó Mỹ nó muốn mấy ông tổng thống, có không nhớ ông tổng thống nào, muốn có cái thế để cho cái người dân gia cư mà họ bất hợp pháp á, những người mà vượt biên á qua ở bên Mỹ á, sẽ đóng thuế này và họ có quyền đi làm ở Mỹ. Họ đi làm như không biết cái là nghề gì, nhưng mà họ có quyền đi làm. Thì người dân Mỹ vẫn cảm thấy rằng đóng thuế như vậy là không có ổn. Tại vì thứ nhất là họ không nghĩ rằng họ cần cái đồng tiền của những người nhập vô cái đất nước họ bất hợp pháp á. Nhưng mà đối với cái cách xã hội ngày nay á, thì mình thấy đây cũng rất là quan trọng, là tại vì nếu mà người ta đi trốn á, người ta làm lậu á, thì người ta sẽ bị hà hiếp hơn, giống như là người ta sẽ bị trở thành những cái nạn nhân của những cái tập đoàn buôn người, những cái tập đoàn mà đi buôn lậu người đó. Tại vì những cái người này họ không có giấy tờ, không có giống như là mình nói là cái identity á, là giống như cái giấy thông hành đi, mình nói giấy thông hành đó, cái identity là giống như những cái ID của mình á, mình không có đó, thì mình dễ bị người ta giống như là cưỡng hiếp hoặc là chiếm đoạt tài sản. Mới hiểu không? Giống như là người ta đi lậu mà, người ta trốn mà, đúng không? Là người ta trốn, là khi mà người ta trốn á, thì cái người mà làm việc ác á, người ta có cái cơ hội là sẽ hà hiếp cái người này dễ dàng hơn. Tại vì cái người này đâu có cái luật nào lệ nào bảo vệ họ đâu. Thành ra là họ có thể bị hại. giống như có nhiều người đi vượt biên từ từ Mỹ qua Mỹ đó, mà đi bằng cái đường bộ á, thì có nhiều người mà nó kêu là sói sói trên sa mạc á, nó kêu là coyote đó. Thì mấy người này, người ta bỏ những cái người này vô trong cái nhà, cái thùng xe, thùng xe kính mít á, mà nó không có hơi, nó chỉ có một cái lỗ nhỏ xíu à, phải không? Xong mới chạy mà mới biết cái vùng ở Arizona là nóng lắm, phải không? Thành ra có nhiều khi nó chạy tới giữa đường, giữa sa mạc vậy đó, cái nó thấy nguy hiểm quá, nó không muốn bị bắt, nó bỏ nguyên cái xe đó, cái nó chạy đi lấy mạng thôi. Thành ra nó để trong xe đó là chết mười mấy người như vậy đó. Thành ra đó là một trong những cái nạn mà chết người theo biên giới đó, mà những người lập pháp của Hoa Kỳ người ta thấy là cái này là hơi không có nhân đạo, thành ra người ta muốn làm cho nó có nhân đạo hơn ha. Nhưng mà để trở lại cái tiếp cái câu chuyện đó, là hết cái ngày thứ nhất đó, thì cái ngày thứ nhất á, là đi tới cái trường đại học đó, là đi bộ, là đi hết bao nhiêu tiếng? Trong cái ngày đó đã đi bộ được hết bao nhiêu tiếng? 10 tiếng không? Hoặc 8 tiếng?
Đi từ sáng gì là 9 giờ đi chứ, chiều tối thôi đó đó.
Thì giờ, chắc là 8 tiếng hả? Chắc 8 tiếng rồi, 8 tiếng thôi.
Nó không có xa lắm đâu, mà tại vì nó đi đặt nghẹt đường hết á. Cả Nam Giang đi ra hết á, nó đặt nghẹt vậy đó. Thành ra có lúc nó kẹt đường, rồi có lúc không có đường đi, mà nó chết theo người ta, chết theo đường phải tránh nữa. Tại vì mình sắp sửa ra là...
Mà mấy người đó là chết bao lâu rồi? Cái ngày này là ngày đầu tiên của má đi, thì cái ngày cái mấy cái xác đó là chết đã bao lâu rồi?
Có người thì nó đã sình rồi. Chắc nó chết cái ngày vô đó. Chắc cái người này chạy nè. Rồi có người hình như mới chết, máu còn tươi nữa, mà nó chết nằm ngổn ngang đầy đường, vậy là mình tránh đường mình đi thôi. Vậy nó mà khiến nó kẹt lại nữa, rồi
ôi
thôi, đủ thứ hết trơn á.
Những người mẹ phải đưa con cái mình khi còn nhỏ để mà chạy giặc, lánh nạn, đây cũng là một trong những cái sự hy sinh của những bà mẹ không có người đàn ông bên cạnh, không có người chồng, không có người đứng ra để mà bảo vệ, chống lại những cái sự cường quyền, nói chung á, là sẽ rất là khổ. Thành ra những bà mẹ Việt Nam đã trải qua những cái kinh nghiệm này khi mà đến tới đất nước Hoa Kỳ đó, thì không biết rằng những bà mẹ này có hướng dẫn con cái mình để học và hiểu được những cái luật pháp của Hoa Kỳ, và cũng như để có cái tinh thần đưa cho con mình làm những cái công cuộc chánh nghĩa, giác tỉ nha. Bây giờ Victoria thấy rằng có nhiều người cha mẹ đã cho con cái mình đi theo học những cái ngành nghề ngoài bác sĩ ra, mình cũng có rất là nhiều luật sư, những cái luật sư đoàn ở bên Dallas, Texas, hoặc là Houston, Texas, hoặc là ở những cái cộng đồng lớn của người Việt Nam như ở Nam Cali, thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái vị luật sư người Mỹ gốc Việt, nhưng mà Victoria không hiểu rằng những người luật sư người Mỹ gốc Việt này đã làm gì được cho cái cộng đồng, và những người mẹ của họ đã hướng dẫn họ như thế nào để hành nghề luật sư gia của mình một cách có chánh chánh niệm, và giống như là nói một cách đúng hơn á, là hướng dẫn được cho người dân hiểu về những cái luật, giống như là luật bầu cử, luật các quyền công dân của mình, hoặc là hướng dẫn người dân không phạm vô những cái luật là giống như luật thương mại đi, hoặc là luật lao động. Luật thương mại thì khá là quan trọng, tại vì khi mà Victoria ở bên Cali đó, thì chắc lẽ là quý vị cũng có nhiều người đã làm nghề buôn bán. Thì trong buôn bán của Hoa Kỳ có rất là nhiều cái luật mà nếu mà những người làm việc sai luật đó, thì có lẽ là sẽ bị rút cái giấy hành nghề của mình. Thành ra để nói tiếp cái chương trình của những người mẹ và cái hướng dẫn chịu trách nhiệm về mặt tinh thần, hướng dẫn con cái mình hành nghề có đạo đức hơn, và nhắc lại những cái mẫu chuyện lúc thời loạn lạc, một cái thời mà con người ta, cái mạng sống không được xem trọng, là tại vì không có luật pháp. Luật pháp là phải do người dân và cũng phải do chính quyền. Chính quyền từ đâu sanh ra? Chính quyền là cũng từ những người dân đứng ra để mà hành pháp, là muốn đập pháp hay những cái pháp luật đó, đều là con người phải hiểu và phải sống với nhau là có trật tự. Mà chúng ta thấy rằng đất nước Hoa Kỳ là đất nước mới được giống như là lập quốc chỉ mấy trăm nay thôi. Không có như chúng ta nói là nước Việt Nam 5.000 năm dân hiến ha. Thì vì sao thấy rằng nếu mà nói như vậy thì chúng ta phải hiểu ra được tại sao có sự loạn lạc, tự sao có những cái sự mà giặc giả để mà người dân quên đi cái ý thức được cái trật tự và cái sự tôn trọng cái mạng sống của người khác, và không có ăn cướp ban ngày như vậy để mà giống như là vì nghèo quá, những người nghèo này họ đúng chung với nhau lại họ thành một cái băng đảng để mà đi cướp bóc, mà họ lại mang danh là gì, là giống như là đi giải phóng, nhưng mà thực ra là họ giải phóng ai? Họ cướp của người này đem về họ xài cho chính bản thân họ. Thì đây là một cái cuộc mà thấy là cướp bóc trắng trợn của người miên đỏ. Đó là tại sao Pol Pot in Syria đó là trở thành một cái tội phạm của quốc tế và đã được ra tòa án quốc tế và trở thành một cái người bị trừng phạt. Nhưng mà đối với đất nước Việt Nam thì cái nạn chiến tranh này ai sẽ là tội phạm? Nhưng mà chúng ta không biết được, người phạm tội vẫn còn sống ngoài dòng pháp luật. Tại vì bây giờ đất nước Việt Nam thật sự những người mà đã chết hết rồi, đi vượt biên hoặc là đi cải tạo hoặc là bị đi qua Mỹ thì cũng đã bệnh hoạn và cũng đã mất rồi. Nhưng mà những người vợ, những người mẹ vẫn còn hiểu được rằng con cái của mình đã tham gia vào cái trận chiến. Và ngày hôm nay quý vị đã đến tới đất nước Hoa Kỳ, trở thành những bà mẹ, những bà, thì chúng ta hướng dẫn con cái chúng ta như thế nào trong cái sự nghiệp giống như là bảo tồn cái tinh thần của người Việt Nam tại đất nước Hoa Kỳ này. Thì tôi cũng muốn trở lại cái tinh thần đó trong cái mẫu chuyện mà mẹ của Victoria đang chia sẻ cùng với quý vị, những đoạn kể về những bước mà bà đã chạy giặc trên Nam Giang về nước Việt Nam như thế nào. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Hôm ăn không có gạo ăn gì hết, không biết sống nhau chạy đi đập cái kho gạo, người ta đập ở đâu đó, mình chạy theo, mình bưng gạo lại.
Nhưng mà những cái cuộc như vậy cũng có thể là chết người đó, tại vì nó không có an toàn đó, những cái gạo mà người ta chất những cái kho nữa, người ta sẽ đè xuống chết với nhau và xây thương tích với nhau.
Vì ba với cậu Tuấn đi lấy, má thì ở đây, Thanh Hùng con rồi còn nhỏ, chị Tư rồi còn ở lại lấy cái chiếu, cậu Tuấn đi lộn đựng chiếu bông lại chạy xuống đây đi ra không có lấy gì đó. Người tới đó lấy gì chạy ngồi, thành cậu Tuấn đi lộn tao đựng chiếu bông lại chạy xuống đó. Rồi cái nghe người ta nói nó trời ơi đi lấy gạo nó chết thằng bà ba bốn người, con trai cũng như là vị thành niên nó cũng chết mấy người, là lúc đó cậu Tuấn với dì ba nằm trên đó má sợ quá mới chạy đi. Lúc nó dấn nè, ở trên nó sập xuống có gạo mà nó chạy quá trời chạy, mà từ bên đường Môn Điêu Văn mà chạy ra tới bên đường Nôi Tô Đông mới bệnh á, là nó cách xa mấy đường vậy đó, chạy mà chạy quá trời luôn. Cái má thấy hai người đang khiêng gạo, một bao gạo mà hai người khiêng người tùng người tan
mà khi mà chạy như vậy á, là hầu như con đang tưởng tượng á, là chắc có lẽ là trong đó cũng có người miên hả, chứ đâu phải là người
miên
Việt
không á, đâu
người Việt
ít thôi.
Ở trên miên đâu,
Việt mình chỉ ít thôi, là dân số đó là miên không hả.
Nhưng mà sao họ phải chạy mà họ không có nhà, như là họ thường thường á, những người mà ở Sài Gòn bây giờ giống như Việt Nam á, thì họ có những người ở nhà quê ha, còn có những người mà không có ở nhà quê á thì họ chạy đi đâu,
giống như là ở Việt Nam á, thì mình so sánh với cái tình trạng của năm 75 của Việt Nam đi, tại năm 75 ở trên miền ở Việt Nam nó cũng xảy ra cùng một cái thời gian ha. Thì á, ở trên Việt Nam á, nó lại không có đuổi cái người ở trong thành phố đi ra. À, nó không có đuổi người trong thành phố đi ra và nó không có cướp nhà của người ta trắng trợn, nhưng mà nó cũng có cướp nhà từ từ sau này khi mà những người lính của Việt Nam Cộng Hòa đó đã rút ra rồi đó, cái sự an ninh không còn nữa đó, thì nó vẫn có chiếm nhà người ta một cách giống như là nó dọn vô nó ở đó, và nó nói là nhà nước cần sử dụng á, thì cũng có rất là nhiều nhà giống như là ở trên Sài Gòn nó cũng bị nó cưỡng hiếp để mà nó thu tài sản của người ta đó. Thì cái đó với cái đánh tư sản của Việt Nam cái lúc mà ở ngoài miền Bắc vô á, thì chắc có lẽ nó khác hơn ở trên miền. Mình so sánh cái đoạn này ở trên... ngoài ra nó lấy những cái căn cứ của giống như là nhà nước hoặc là của mình nói là hoàng gia của Nam Giang đi, thì họ vẫn biết được những cái căn cứ nhà cửa của người nào, là họ lấy hết những cái biệt thự rồi đó, là đâu có còn ai. Lúc đó những cái lãnh sự quán của các nước á, là có còn làm việc ở đó hay không, hay là lúc đó là không có rồi,
nó ra hết trơn không còn ai chơi mà làm việc cái gì.
Khi nào thì những cái lãnh sự quán của những cái nước đó người ta rút ra khỏi miền vậy,
trời ơi, mới nó chạy hồi nào luôn đó, mình là đâu có biết đâu.
Okay.
Không có còn, nhưng mà Nam Giang sạch trơn. Có một gia đình ông đó má xuống ở tới đầu cầu Sài Gòn đó, là ổng cái xe tự miên đỏ nó đưa ra đó, con mình ông già với bốn năm người đàn bà hai ba đứa con nít ra, ổng nói ổng chốt ở trong một tuần lễ, ổng chốt trong nhà ổng á. Mà nhà ổng ở chợ cũ, cái mới đưa lại xung ngay cái chỗ mà đầu đường Sài Gòn đó, đầu Sài Gòn đó, cái xuống đó cái mới gặp ổng, mới hỏi thăm mà trời, ổng nói tôi trốn trong nhà tôi tưởng là ở được, mà bây giờ bà ơi tôi ra một cái, nó kêu tôi ra đường một cái nha, tôi sợ lạnh run luôn, một con chó không thấy nữa.
Tại người ta đi hết rồi mà người ta chạy bỏ của lấy người mà.
Thì nó đuổi ra đó, đi vậy đó. Nó ở đường Môn Đi Vong, tức là cách xa chợ lớn mới đâu chừng cây số vậy ha. Là nó cũng còn thủ đô ở Ô Xây đó. Nhưng mà ổng ra một tuần sau ổng nói trời ơi là bà tôi ra là tôi thấy cái Nam Giang tôi rung hết trơn luôn. Không ai hết trơn luôn, một con chó không thấy nữa. Mày phước mà nó không bắn chết hết. Rồi bây giờ tôi hỏi, ủa ông đâu mà còn mình với đàn bà không, nói trời mấy đứa con trai nó đưa nó đi thái đi về trước nửa tháng trước, một tháng trước đi hết rồi, còn lên đám này nè. Ông là xuất nhập cảng gì đó ở Nam Giang đó. Tao
rồi ở đó ngủ được một đêm như vậy, rồi tại sao không ở đó luôn mà phải
nó
đi nữa.
Nó đuổi đi nữa, nó đuổi đi hoài, đi tới hoài vậy đó, không ở đâu yên hết. Nó đuổi đi cho mình xa thành phố chừng 20 cây số đó, rồi mình muốn ở đâu mình ở đi.
Giống như cái câu chuyện này mình sẽ ngừng ở đây. Victoria sẽ hẹn với quý vị tiếp nghe những cái sự biến đổi trong vòng 32 ngày mà gia đình của Victoria phải chạy giặt ha, là chạy miên đỏ đó, chạy về nhưng mà lại về Việt Nam, nó lại đụng trúng phải cộng sản của Việt Nam. Thì đây là những cái mẫu chuyện mà chúng ta muốn ghép lại từ những cái lịch sử của những bà mẹ, thì chúng ta thấy rằng những cái khoảng thời gian của những bà mẹ sẽ phải trải qua như thế nào để mà nuôi con của mình khôn lớn, rồi tìm một nơi để mà cho con của mình có được cái bước đường tương lai. Thì đây là một trong những cái ưu tư của những bà mẹ người Mỹ gốc Việt ngày hôm nay. Thì quý vị cũng thấy rằng cái chương trình Việt ngữ, cái ngôn ngữ mà chúng ta có đó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cho con cái của chúng ta trong tương lai. Vì là người Việt Nam, chúng ta nói tiếng Việt, nhưng mà chúng ta sống tại đất nước Hoa Kỳ thì chúng ta không có cái môi trường để cho con cái của chúng ta học tiếng Việt. Và ngày nay thì Victoria muốn đem cái câu chuyện của gia đình của Petra, mẹ của Petra đó là người không phải sanh ở sở ở nước Việt Nam, nhưng mà qua cái sự loạn lạc của giặc giã cho thấy rằng cái ý thức của cái người dân, những cái người bình thường cần phải được có cái trình độ hiểu biết như thế nào về cái quốc gia mình đang sống, để không phải sống một cách tạm bợ. Tại vì chúng ta là những người mẹ thì có thể nó là những cái rễ mà không bám được với lại cái đất đai, với lại cái sự nghiệp mà sau này chúng ta muốn cho con cái chúng ta ở lại đây đó, để mà có gia đình. Có thể là các con của chúng ta sẽ cưới với người bản xứ hoặc là những người ở những xứ sở khác tới, thì chúng ta làm sao để hòa nhập được. Và hy vọng rằng cái chương trình Tầm Sao Mai sẽ là một cái tinh thần để mà kêu gọi cái sự đóng góp của những bà mẹ. Victoria biết rằng những bà mẹ ngày hôm nay cũng khá mệt mỏi với cái vấn đề là cơm áo gạo tiền, mà còn phải dạy về cái vấn đề đạo đức cho con cái của mình nữa, thì cũng khá là chật vật. Nhất là sau khi mà quý vị đã trải qua cái thời gian là chạy giặc nè, di cư nè, rồi vượt biên nè. Nhất là những bà mẹ mà ngày trước mình nói giống như là chị Minh Lường cũng đã có lần lên chia sẻ, thì cái sự vượt biên để làm gì, để tìm đưa con cái mình tới bến bờ tự do. Ngày nay chúng ta đã tới bến bờ tự do, chúng ta đã làm để mà chúng ta nuôi được các con, nhưng mà chúng ta đã có nuôi được cho các con có được cái tinh thần chánh nghĩa và đạo đức hơn khi mà các con trưởng thành và lớn lên tại một đất nước xa xôi mà ngày nay chúng ta gọi là cái quê hương thứ nhì của chúng ta, đó là đất nước Hoa Kỳ hoặc là đất nước Canada hoặc là các nơi nào đó trên thế giới. Victoria xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ chương trình kỳ tới. Nếu những bà mẹ có những mẫu chuyện muốn chia sẻ cùng chương trình Tầm Sao Mai, xin liên lạc với Victoria qua số điện thoại 714-726-6653. Xin hẹn quý vị vào tuần tới.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 7 giờ chiều thứ năm.